Chương 417, huynh đệ đoàn tụ chiếm thần nhìn vạn thần điện tan hoang, lòng thầm chấn động. Tuy giờ là lúc vạn thần điện yếu nhất, nhưng tấn công lúc này chẳng khác nào mổ gà lấy trứng. Diễm thần hiểu rõ lợi hại trong chuyện này, nên ý định đó chỉ thoáng qua trong đầu. Phó quân dẫn Tê Chiếu cùng đoàn người tiến vào vạn thần cung. Nơi đây giờ đây chằng chịt vết nứt như mạng nhện, dấu vết của trận chiến tàn khốc. Tê Chiếu chú ý rằng hậu sơn đại trận của vạn thần điện đã bị phá hủy. Đi theo phá quân vào cung điện, Tê Chiếu ra lệnh cho Tử Tĩnh và những người khác hỗ trợ vạn thần điện đang bị thương điều trị. Tê Chiếu quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện những người bị thương đều tự điều trị, không có ai hỗ trợ. Có thể thấy, những người có khả năng trị liệu của vạn thần điện đã hy sinh trong trận chiến hoặc đang bận rộn trị liệu cho Hà Độ. Dù vậy, Tê Chiếu và những người khác vẫn hỗ trợ vạn thần điện. Chỉ có Diễm Thần, Minh Vạn Kiếp, Lãng Tâm Chiếm Hào và Tê Chiếu đi vào vạn thần cung. Những người còn lại hỗ trợ dọn dẹp chiến trường, trị liệu người bị thương và tuần tra xung quanh, bố trí lại pháp trận dò xét. Cùng lúc đó, một đoàn người khác cũng đang tiến về vạn thần điện từ hướng khác. Đoàn người này gồm 20 người, do U Ngọc dẫn đầu. Thần sắc lo lắng, sự xuất hiện của họ ban đầu gây ra một chú náo loạn nhỏ. Nhưng khi mọi người nhận ra đây là viện quân từ Thương Lan Thủy Giới, họ đều thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là những người vạn thần điện. Mặc dù hai bên mới liên minh, nhưng vạn thần điện vừa bị tấn công bất ngờ. Và vì viện quân nhanh chóng đến nơi chứng minh cho sự bền chặt của liên minh. Sau khi nắm được tình hình, đoàn người Thương Lan Thủy Giới được một cường giả vạn thần điện dẫn vào cung điện. Sau đó, 20 người từ Sáng Thế Thần Quốc và 36 người từ Phương Thốn Linh Giới cũng lần lượt đến và tiến vào vạn thần điện. Sự xuất hiện của Phương Thốn Linh Giới gây ra chấn động không nhỏ, đặc biệt là Tri Bắc và Hà Đồ đang bị thương nặng. Khi nhìn thấy đạo chuẩn dẫn đầu 36 người Phương Thốn Linh Giới đến, họ không khỏi có chút xúc động. Là một trong tứ đại cao cấp thế giới, Phương Thốn Linh Giới luôn ẩn dưới nhiều bí ẩn. Tham gia thí luyện tuần thiên giới tuy không có bất kỳ hình phạt nào, nhưng cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Do đó, 36 người xuất hiện tại vạn thần cung lúc này chính là toàn bộ sức chiến đấu của Phương Thốn Linh Giới. Hành động này chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thể hiện tình nghĩa đồng minh chân chính. Nhìn vào Phương Thốn Linh Giới, ai cũng có thể cảm nhận được điều này. Vạn thần điện vừa trải qua trận tập kích dữ dội, sự cảm động của họ dành cho Phương Thốn Linh Giới càng thêm sâu sắc. Phá quân và Phong Khê thậm chí suýt ôm chầm lấy đạo chuẩn, nhưng vì e ngại sự khác biệt về bối phận nên đành thôi. Tuy nhiên, lòng biết ơn của họ vẫn hiện rõ trong mắt Tê Chiếu. Giác Loạn và U Ngọc cũng không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ Phương Thốn Linh Giới không lo lắng cho hang ổ của mình, dốc toàn bộ lực lượng ra ngoài như vậy? Nếu bị kẻ khác thừa cơ tấn công Phương Thốn Cúng Cúng thì chẳng phải dễ như lấy đồ trong túi sao? Trước sự nghi hoặc và kinh ngạc của mọi người, đạo chuẩn chỉ mỉm cười bí ẩn, khẳng định Phương Thốn cung tuyệt đối an toàn và từ chối trả lời thêm. Lần nữa, Phương Thốn Linh Giới lại càng thêm bí ẩn và mạnh mẽ trong mắt mọi người. Tri Bắc và Hà Đồ liên tục xác nhận với đạo chuẩn, mãi đến khi nhận được câu trả lời khẳng định, họ mới yên tâm. Thật ra, xét về mức độ phòng thủ nghiêm mật của các cung điện trong tuần thiên giới, không gì sánh bằng Phương Thốn Cung Cung. Ngay cả Hoàng Tuyền Cung được ban thưởng Khôi Lỗi thủ hộ bởi tuần thiên giả cũng không thể so sánh được. Bởi vì không nơi nào an toàn hơn không gian bí ẩn của đạo chuẩn. Chỉ cần đạo chuẩn còn sống, Phương Thốn Cung sẽ luôn an toàn. Cho dù đạo chuẩn có chết, cũng không ai có thể tìm được Phương Thốn Cung. Có thể nói lúc này Phương Thốn Linh Giới đã chính thức trở thành thế lực bất bại. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là họ không bị tiêu diệt hoàn toàn ngay lập tức. Các thủ lĩnh của ngũ phương thế lực tổ chức một cuộc họp nhỏ tại Vạn Thần Điện để thảo luận kế hoạch tác chiến tiếp theo. Tôn Ngộ Không và những người khác đang chờ đợi Vũ Minh chiến thắng trở về. Tuy nhiên, họ lại bất ngờ gặp một người khác. Diệp Tử Long Hoàng, Ẩn Sơn Động và ba người khác đều là những người xa lạ. Nhưng khi cảm nhận được khí tức vô cùng mạnh mẽ, mọi người đều lập tức sẵn sàng tư thế chiến đấu. Riêng Tôn Ngộ Không thì vô cùng vui mừng. Lách mình xông đến ôm chầm lấy người đó và rơi lệ. Người đó chính là Sa Ngộ Tịnh. Kể từ khi Sa Ngộ Tịnh tỉnh lại, dần dần lấy lại trí nhớ, và nhận ra Tôn Ngộ Không không ở Hoàng Tuyền Cung, hắn liền một mình lên đường tìm kiếm sư huynh. Bằng cách truy tìm khí tức của Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh liên tục đuổi theo nhưng không kịp. Khi hắn đến khu rừng nơi Tôn Ngộ Không và Diệp Tử chiến đấu, do Diệp Tử bộc phát khí tức sinh mệnh quá mạnh, Sa Ngộ Tịnh đã không phát hiện ra Tôn Ngộ Không đã rời đi. Hắn tiếp tục hướng về Long Chi Cốc mà đi, nhưng khi đến nơi, Sa Ngộ Tịnh lại mất đi cảm ứng linh hồn của Tôn Ngộ Không. Lúc này, Ngữ Linh Giả xuất hiện, phong tỏa toàn bộ Long Chi Cốc, để Tôn Ngộ không có thể chiến đấu toàn lực, Sa Ngộ Tịnh buộc phải dừng lại nghỉ ngơi. May mắn thay, sau khi Tôn Ngộ không và đồng đội rời khỏi Lông Chi Cốc, Sa Ngộ Tịnh lại lần nữa bắt được khí tức của họ. Hắn tiếp tục truy đuổi và cuối cùng đã hội ngộ với Tôn Ngộ không tại Tử Phong Lĩnh. Vừa gặp nhau, Tôn Ngộ không đã ôm chầm lấy Sa Ngộ Tịnh, và hai người hòa khóc nức nở. Diệp Tử Long Hoàng và đồng đội nhìn nhau ngơ ngác. Nam tử đầu trọc râu quai nón này là ai? Chẳng lẽ là ca ca thất lạc nhiều năm của Tôn Ngộ không, hay là cha của hắn? Diệp Tử không biết rằng, nếu Tôn Ngộ không biết suy nghĩ của hắn, có lẽ sẽ nổi giận và đánh cho hắn tơi bời, phải mất nửa canh giờ. Hai người mới bình ổn lại tâm trạng. Câu tục ngữ nhân sinh tứ đại hỷ nói về bốn niềm vui lớn nhất trong đời. Hạn hán gặp mưa rào, tha hương gặp cố nhân, đêm động phòng hoa chúc và kim bản đề danh. Vì tha hương gặp cố nhân xếp hạng thứ hai, đủ để thấy niềm vui này lớn lao như thế nào. Hơn nữa, Tôn Ngộ không và Sa Ngộ Tịnh gặp lại nhau không chỉ là gặp gỡ bạn cũ, mà còn là gặp lại huynh đệ sau khi đã trải qua sinh tử ở thế giới khác. Cho nên tiếng khóc nức nở từ đáy lòng của họ là điều dễ hiểu. Có thể nói, đây là lần đầu tiên hai sư huynh đệ gặp mặt kể từ khi Sa Ngộ Tịnh bí ẩn mất tích trong trận chiến giữa yêu tộc và thiên định do Tôn Ngộ không dẫn đầu ngàn năm trước. Hơn nữa, Tôn Ngộ không tự tưởng rằng Sa Ngộ Tịnh đã chết, nên khi gặp lại hắn, Tôn Ngộ không suýt khóc. Sau đó Tôn Ngộ không giúp lão Sa khôi phục trí nhớ, nhưng cũng không biết chính xác lão Sa đã nhớ lại được bao nhiêu. Tỉnh táo lại, Tôn Ngộ không không vội hỏi Sa Ngộ Tịnh chuyện gì đã xảy ra, mà nghiêm túc nói, lão Sa, có một số chuyện có thể nói sau, giờ đại sư huynh muốn hỏi ngươi vài câu để xác nhận trí nhớ của ngươi đã khôi phục đến mức nào. Khi trả lời, ngươi không cần vội, có thể từ từ nhớ lại. Sa Ngộ Tịnh xoa xoa nước mắt, gật đầu lia lịa. Lão Sa, ngươi nhớ rõ sư phụ là ai sao? Nhớ rõ sư phụ là Đường Tam Tạng, kiếp trước là Kim Thiền đồng tử dưới trướng Như Lai Phật Tổ. Tôn Ngộ không gật đầu nhẹ, tiếp tục hỏi, còn chuyện bàn cổ giới trước kia, ngươi nhớ được bao nhiêu, nhớ gì về lúc yêu tộc ta phản công thiên đình? Sa Ngộ Tịnh kể lại tất cả những gì mình nhớ được. Nghe xong, Tôn Ngộ không vô cùng vui mừng. Cuối cùng, Sa Ngộ Tịnh nhớ đến lúc mình chiến đấu với Huyền Vũ Đại Đế, rồi đột nhiên im lặng, lắc đầu, có vẻ như hơi đau đầu. Tôn Ngộ không thúc giục hắn, mà dắt Diệp Tử đến, nói, Diệp Tử, ngươi kiểm tra xem sinh mệnh khí tức trong cơ thể lão Sa có hỗn loạn hay khiếu hụt hay không. Diệp Tử lúc này cũng nhận ra đây hắn là cố nhân của Tôn Ngộ không. Hắn cũng nghe Sa Ngộ Tịnh kể về chuyện sư huynh đệ, họ chiến đấu với kiền đế, trong mắt hiện lên những đợt sóng lăn tăn. Hắn luôn khao khát những trận chiến hào hùng như vậy, nhưng tiếc là chưa có cơ hội, nên hắn cũng rất có thiện cảm với Sa Ngộ Tịnh. Ngay khi Diệp Tử đang giúp Sa Ngộ Tịnh kiểm tra, Sa Ngộ Tịnh bỗng ngẩng đầu, chỉ vào sau lưng Tôn Ngộ không và nói, đại sư huynh, có yêu quái, có yêu quái.